Tác phẩm Thời thơ ấu của các huyền thoại thể thao. Chuyện thật chưa kể. Tác giả David Stapler. Người dịch Hoàng Mai. Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành. Người đọc Minh Hoàng. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời giới thiệu. Có thể bạn đã từng nghe danh tiếng của họ, có thể bạn cũng đã chứng kiến những giây phút huy hoàng của họ. Bạn thậm chí có khi đã từng reo hò cổ vũ cho họ từ khán đài của sân vận động hoặc trước màn hình vô tuyến. Các siêu sao thể thao trong cuốn sách này nổi tiếng toàn thế giới bởi những thành tích đáng nể. Nhưng chúng tôi cá rằng còn rất nhiều điều về họ mà bạn chưa từng nghe đến. Chẳng hạn như bạn có biết rằng thủ quân Peyton Manning của Liên đoàn bóng bầu dục quốc gia Mỹ đã từng dám nhảy điệu tango trước toàn thể trường cấp 2 của anh ấy? Liệu bạn có biết tay đua Danica Patrick đã bắt đầu sự nghiệp nhấn ga của cô trên một chiếc xe đua mini? Hoặc bạn đã bao giờ được nghe chuyện thủ thành huyền thoại môn khúc cung cầu Papier từng đi bắt sâu trên đồng suốt thời thơ ấu? Rất lâu trước khi trở thành những nhà vô địch thể thao, các siêu sao tiềm năng này cũng chỉ là những đứa trẻ thích chạy nhảy, chơi đùa như bao đứa trẻ khác. Vài người trong số họ đã sớm nhận ra mình có biệt tài và rèn luyện hàng ngày để chắc chắn rằng mình sẽ trở thành vận động viên giỏi nhất có thể trong môn thể thao đã chọn. Trong khi đó, những người khác lại phải vượt qua nhiều chướng ngại trên con đường dẫn đến thành công và danh tiếng. Trước khi đánh bại đối thủ đầu tiên trên sân cỏ, trên vũ đài, trên sân bóng rổ hay trên đường đua, họ đã phải tìm cách vượt qua những thử thách đặc biệt đe dọa kìm hãm họ. Trước khi đoạt được huy chương vàng Olympic, vận động viên thể dục dụng cụ Gabby Douglas trước hết đã phải học cách đối mặt với sự ngược đãi. Vận động viên bóng rổ Diêu Minh đã lớn lên với nỗi ám ảnh rằng mình quá cao để lọt vừa cửa ra vào, nói gì đến việc lọt được vào Hiệp hội bóng rổ quốc gia Mỹ. Lionel Messi lại vấp phải vấn đề ngược lại. Một ngày kia anh trở thành ngôi sao bóng đá nổi tiếng nhất thế giới, nhưng khi Messi còn là đứa trẻ, người ta suốt ngày nói rằng anh quá nhỏ bé để thành công trong đội bóng. Và tất cả những vận động viên tuyệt vời này, bất kể xuất thân từ đâu và sống ở thời đại nào, đều từng phải làm bài tập về nhà, phải trả lời chất vấn từ bố mẹ và phải đối phó với các anh chị em trong nhà. Chưa kể có người còn phải đối phó với một con ngựa đôi khi tỏ ra bất kham. Trong cuốn sách Thời thơ ấu của các huyền thoại thể thao, chúng ta sẽ cùng phiêu lưu với các siêu anh hùng của thể thao và tìm hiểu xem họ đã khởi đầu công việc ghi danh vào sách kỷ lục như thế nào. Mỗi người có một con đường rất riêng để tới được đó, nhưng họ đều có chung một điểm. Tất cả những vận động viên sáng giá này đều khởi đầu là những đứa trẻ. Phần 1. Tuổi thơ dữ dội. Những trò bắt nạt, trại giáo dưỡng, huấn luyện viên nghiêm khắc, thậm chí các bài học nhảy. Những vận động viên nhí này đối mặt với đủ mọi vấn đề. Baby Groot. Cậu bé hư đã làm nên chuyện. Không phải vận động viên xuất sắc nào cũng xuất chúng ngay từ khi được sinh ra. Trên thực tế, một vài người trong số họ có khởi đầu hết sức tệ. Từ một cậu bé ngang tàn, vô kỷ luật, chuyên quậy phá trên đường phố Baltimore, Baby Ruth đã trở thành vua chạy gôn nhà của môn bóng chày, tất cả đều nhờ vào sự dẫn dắt của một thầy tu cao lớn, tốt bụng, đã giang tay chở che cho Ruth. Chú thích: Baltimore là thành phố rộng nhất nước Mỹ thuộc bang Maryland. Chạy gôn nhà nguyên bản là home run king. Home run là thuật ngữ trong môn bóng chày chỉ cú đánh, đặc biệt là cú đánh bóng vượt ra ngoài biên và không chạm đất giữa chừng, cho phép người thực hiện nó chạy qua các gôn để ghi điểm mà không phải dừng lại cho đến khi về đến gôn nhà. Tiếp, tôi từng là một đứa trẻ hư, Baby Ruth viết trong cuốn tự truyện của mình. Cũng giống như nhiều điều khác mà huyền thoại ồn ào và dữ dội này của đội New York Yankees từng kể, nói như trên đã là nói giảm, nói tránh. Sự thực là Gogo Khan, cái tên được biết đến trước khi Cruz có biệt danh nổi tiếng sau này, đã chính thức bị gán cho biệt hiệu không thể cải tạo nổi bởi chính cha mẹ mình. Lên 8 tuổi, cậu đã là đứa trẻ không thể kiểm soát được. Làm thế nào mà Cruz lại tệ đến như vậy? Trước hết là do cậu học đòi những hành vi xấu ngay dưới mái nhà của mình. Tầng trệt của căn hộ nơi gia đình Ruth sinh sống là quán rượu ầm ĩ nhất, thô bạo nhất trong thành phố Baltimore, do cha của Ruth, ông Gozo Cha, điều hành. Đám đông thì ồn ào, rượu whisky thì rẻ tiền, còn khách uống thì thường xuyên gây gỗ. Cha mẹ của Gozo Con là làm việc 20 tiếng mỗi ngày. Điều này đã khiến cho Gozo phải xoay sở một mình rất nhiều. Cậu bé hầu như không bao giờ đến trường. Khi còn nhỏ, tôi là một đứa trẻ lông bông, Ruth kể lại. Khi đã trưởng thành, cậu lang thang khắp phố phường đông đúc và kiếm chuyện gây lộn. Thường thì cậu luôn đạt được mục đích. Giorgio còn ăn trộm hoa quả từ những sạp hàng nối nhau trên vỉa hè. Cậu ném trứng và táo thối vào các bác đính xe ngựa mỗi khi họ đi qua. Cha mẹ cậu càng ngày càng chán nản với những hành vi kích động của cậu. Không ai biết chắc được chính xác là vào lúc nào hay vì sao mà cha mẹ của Giorgio con quyết định rằng họ không thể chăm lo cho cậu con trai của mình được nữa. Có thể nhà Ruth đã phải gửi cậu bé đi vì một trận gây gỗ ầm ĩ kinh khủng trong quán rượu. Súng nổ, cảnh sát được điều động đến. Một người hàng xóm nói với cảnh sát, một đứa trẻ đang sống ở trong đó, đó không phải là nơi dành cho trẻ con. Hoặc cũng có thể mẹ của Giorgio đã chán ngấy với việc con trai bà thường xuyên trốn học đi chơi và gây ra một đống rắc rối. Vì thế khi mà Giorgio lên 8 tuổi, cha mẹ cậu đã nhờ một viên chức địa phương tuyên bố rằng cậu bé không thể cải tạo nổi và gửi cậu vào trường giáo dưỡng. Thứ Sáu ngày 13 tháng 6 năm 1902, Giorgio cha đưa con trai mình đến ngôi trường mới. Trường dạy nghề Thánh Mary dành cho trẻ mồ côi, phạm tội, khó cải tạo và bướng bỉnh. Ngôi trường đó khắc nghiệt y như cái tên của nó. 800 trẻ mồ côi, trẻ bỏ nhà lang thang và trẻ vô kỷ luật bị nhồi vào 6 tòa nhà màu xám giống hệt nhau, bao quanh là một hàng rào không thể xuyên thủng. Ở đó có một loạt cổng sắt lừng lững, nội bất xuất, ngoại bất nhập. 30 thành viên của một dòng tôn giáo được gọi là các đạo hữu, Savarian, chịu trách nhiệm nuôi ăn, cung cấp quần áo, dạy dỗ và rèn luyện kỷ luật cho các cậu bé tuổi từ 7 đến 21. Giorgio con là một trong những đứa trẻ nhỏ tuổi nhất ở đó. Chú thích, các đạo hữu là các thầy tu trong cùng một dòng tu. Savarian là một dòng tu ra đời tại Bỉ vào thế kỷ thứ 19. Dòng tu này được đặt tên theo Thánh Francis. Tiếp, khi biết được rằng mình sẽ phải ở đó trong vòng 13 năm tiếp theo, Giorgio con òa khóc. Cậu bé sẽ rất nhớ những ngày tháng được làm bất cứ điều gì cậu muốn, nhưng cậu không còn sự lựa chọn nào khác. Ngày xưa, trường giáo dưỡng được cho là nơi duy nhất có thể cải tạo một đứa trẻ hư, ngoan ngoãn trở lại. Cha cậu bé giao cậu vào tay các thầy tu và hy vọng những điều tốt đẹp nhất. Giorgio con được đưa đến một căn phòng ảm đạm trong ký túc xá nơi chứa 200 học sinh khác. Tất cả đều mặc đồng phục có áo khoác và cà vạt. Mỗi cậu bé được phát một chiếc bảng đen nhỏ và bút chì để ghi bài. Các học sinh dùng ống tay áo khoác để lau sạch bảng vào cuối ngày. Giorgio nhanh chóng quen với nếp sinh hoạt của trường. Mỗi ngày chuông báo đánh thức mọi người dậy đúng 6 giờ sáng. Trong các bữa ăn chủ yếu gồm súp và bánh mì, mọi người không được phép nói chuyện. Vào các ngày chủ nhật, các cậu bé có thể được ăn vài cái bánh kẹp xúc xích nóng hay mấy lát xúc xích hun khói. Giờ lên giường là 8 giờ tối. Có một người gác đêm canh chừng các cậu bé cho đến sáng. Đôi khi nếu người gác đêm bị ốm và không thể làm việc, một trong số các cậu bé sẽ phải làm thay. Bù lại, cậu bé đó sẽ được ăn một bữa hậu hỷ vào sáng hôm sau. Mỗi cậu bé cũng được giao một công việc. Giorgio được giao nhiệm vụ may cổ áo. Cậu bé làm việc 5 ngày rưỡi một tuần và nghỉ các ngày chủ nhật. Hầu hết các học sinh đều dành ngày nghỉ của mình để chơi bóng chày trên sân trường. Trái với biệt hiệu của cậu, Giorgio con lúc này đã là một cậu trai cao lớn lực lưỡng và cậu thích nhất giờ ra chơi trong lịch sinh hoạt thường nhật của trường giáo dưỡng. Mặc dù không thích thú gì với những luật lệ và hạn định, Giorgio rất hòa hợp với những đứa trẻ khác ở trường Thánh Mary. Đôi khi cậu dùng chính đồng tiền mình kiếm được để mua kẹo cho những bạn không có đủ tiền. Cậu thậm chí còn giúp đỡ những đứa trẻ nhỏ hơn mình. Một ngày nọ, một cậu bé tên là Klaus Clark thú nhận rằng cậu ta đã vô tình làm vỡ kính cửa sổ của một tòa nhà trong trường và Giorgio đã đứng ra nhận lỗi thay. Giorgio con đã giành được sự kính nể của các bạn cùng lớp ở trường giáo dưỡng, nhưng cậu vẫn thường thấy cô đơn và buồn bã. Ngày thăm hỏi là ngày tồi tệ nhất. Một lần Giorgio đã nói với cậu bạn Louis Glesman rằng tớ nghĩ là tớ quá to lớn và xấu xí nên chẳng ai đến thăm tớ cả. Rốt cuộc thì một trong những thầy tu Savarian cũng nhận thấy nỗi buồn của Giorgio con và quyết định ra tay giúp đỡ. Thầy Matthias là trưởng ban kỷ luật của trường Thái Mary. Trách nhiệm của thầy là đưa ra hình thức kỷ luật và tìm cách giúp đỡ những đứa trẻ khó cải tạo nhất ở trường và không đứa trẻ nào khó cải tạo hơn Giorgio con. Mọi người ở trường Thái Mary đều kính sợ thầy Matthias. Cao 1m98, nặng gần 136kg, thầy Matthias trông như một người khổng lồ. Người ta đồn rằng thầy ngủ trên một chiếc giường siêu dài, rằng thầy treo cánh cửa phòng ngủ ở bên ngoài thanh rầm cửa để tạo thêm không gian cho tiện ra vào. Các cậu bé đặt một biệt danh đặc biệt cho thầy. Trái ngược với thân hình quá khổ của mình, thầy Matthias là một người đàn ông hòa nhã và ít khi lớn tiếng với ai, mà thầy cũng không cần phải làm thế. Một ngày nọ, khi có một trận đánh lộn xảy ra trên sân trường, thầy Matthias vội vã đến ngay hiện trường vụ rắc rối. Vừa thấy sếp đến, tất thảy lũ trẻ đang ầm ĩ gây rối đều im lặng, mấy đứa hung hăng liền nhanh chóng tản đi. Khi không phải làm nhiệm vụ giữ trật tự, thầy Matthias thích dạy một lớp chuyên môn mà thầy ưa thích, đó là bóng chày. Vào các tối chủ nhật sau bữa ăn đêm, thầy thường tập hợp các cậu bé trên sân trường và trình diễn kỹ xảo đánh bóng mà chưa ai trong số chúng từng được thấy. Cầm cây gậy Fungo đặc biệt của mình bằng một tay và quả bóng cứng trên tay còn lại, thầy Matthias đứng ở một phía đầu sân và thực hiện hàng loạt cú đánh hình vòng cung cao vút. Chú thích: Fungo, nguyên bản Special Fungo Bat. Đây là loại gậy đánh bóng chày dài hơn, nhẹ hơn và đường kính gậy nhỏ hơn loại gậy đánh bóng chày thông thường, được thiết kế để phù hợp cho việc đánh những cú ném bóng bổng hơn là ném ngang, giúp người đánh thực hiện nhiều cú đánh liên tiếp với độ chính xác cao. Tiếp, trong số những cậu bé tất tả đi lượm bóng có Giorgio Con, và cậu nhìn thấy ở thầy tu cao lớn này một hình tượng hoàn hảo về những gì cậu có thể làm nếu cậu toàn tâm toàn ý. Một hôm, thầy Matthias rủ Giorgio ném bóng một hồi. Những ngày sau đó họ cùng luyện tập bắt bóng mỗi ngày. Giorgio hầu như không nhận ra, nhưng cậu bắt đầu bắt chước dáng đi của thầy Matthias cũng như cách vung gậy thần thánh của thầy. Khi Giorgio đã tiến bộ, thầy Matthias đề nghị cậu tham gia vào đội bóng chày của trường. Giorgio con rất hồi hộp. Con sẽ chơi vị trí nào ạ? Khi Giorgio thử đeo găng của cầu thủ bắt bóng, cậu để ý thấy một vấn đề. Cậu thuận tay trái, nhưng găng tay bắt bóng lại được thiết kế cho người thuận tay phải. Mặc dù vậy, Giorgio không để vấn đề đó cản trở mình. Cậu rèn luyện kỹ thuật bắt bóng bằng tay trái, hất bóng lên không trung, đồng thời rút găng tay và sau đó thu bóng về đúng lúc để ném bóng. Những tiểu xảo như vậy cùng với cú đánh bóng mạnh mẽ của Giorgio đã khiến cậu trở thành một trong những người chơi xuất sắc nhất đội. Thầy Matthias không chỉ dạy Giorgio con chơi bóng chày, thầy còn giữ cho cậu khỏi tiếp diện những thói quen xấu. Một lần khi thầy bắt gặp Giorgio cười nhạo một cầu thủ ném bóng cùng đội trong một trận đấu khó nhọc, thầy đã quyết định phải dạy cho cậu một bài học. Ra dấu với trọng tài để tạm dừng trận đấu, thầy Matthias đưa bóng cho Giorgio, người chưa từng ném bóng trước đây. Giorgio con chẳng còn cười nổi nữa, nhưng cậu tập trung cao độ vào nhiệm vụ và Giorgio không để đối thủ đánh được quả nào trong suốt phần còn lại của trận đấu. Cậu trở thành một trong những tay ném bóng cừ nhất của đội và học được cả sự cảm thông lẫn tinh thần thượng võ trong thể thao. Giorgio đã thấy thoải mái hơn ở trường giáo dưỡng, nhưng cậu vẫn không thích nơi này. Cậu đã từng trốn khỏi trường Thánh Marie và thoát được 3 ngày trước khi bị các nhà chức trách tìm thấy. Khi cậu trở lại, thầy Matthias đã ban ra hình phạt khắc nghiệt nhất có thể là không bóng chày gì nữa. Sau đợt đứng lủi thủi một mình bên ngoài sân trường, Giorgio lòng đầy hối hận. Khi Giorgio đã học được một bài học, thầy Matthias chào đón cậu trở lại đội bóng và cho phép cậu tiếp tục chơi. Cả đội rất vui mừng khi Giorgio trở lại, nhưng họ biết rằng cậu sẽ không ở lại đó lâu nữa. Mỗi năm qua đi, Giorgio lại cao lớn hơn, mạnh mẽ hơn và đánh bại nhiều đối thủ hơn. Cậu đánh được hơn 60 cú chạy gôn nhà chỉ trong một mùa giải. Lần đầu tiên chơi bóng chày vào năm 9 tuổi, cậu đã thi đấu ngang sức với đối thủ tuổi 12. Đến khi Giorgio 16 tuổi, cậu thi đấu với các cầu thủ độ tuổi 20. Báo chí bắt đầu lan truyền những câu chuyện về cậu bé trong trường giáo dưỡng có những cú đánh chạy gôn nhà tuyệt hảo. Thầy Matthias đã biết rằng đến lúc để Giorgio ra đi, vì thế thầy đã sắp xếp những buổi tập thử với các đội bóng bán chuyên của địa phương. Năm 1914, ông chủ đội Baltimore Orioles, Chuck Dunn, đến thăm trường Thamory. Thầy Matthias kể cho ông nghe tất cả về kỹ xảo đánh bóng và ném bóng của Giorgio. Ông Dunn bị ấn tượng đến nỗi đã đề xuất cho chàng trai 19 tuổi này một hợp đồng ngay lúc đó. Vài tuần sau, ông Dunn quay trở lại trường Thánh Marie để đón chàng cầu thủ mới. Thầy Matthias tiễn Giorgio ra tới tận cổng sắt và từ biệt cậu. Giorgio bắt tay thầy và cảm ơn thầy vì tất cả những điều mà thầy đã làm. Con sẽ làm nên chuyện, Giorgio, thầy Matthias nói. Với lời động viên ấy, Giorgio chất hành lý của mình lên chiếc xe đỏ của ông Dunn và thẳng tiến tới Bắc Carolina, nơi cậu sẽ tham gia vào đội Orioles trong đợt huấn luyện mùa xuân của họ. Đó là khởi đầu cho hành trình tiến tới sự nổi tiếng của Pepe Cruz, nhưng đó không phải điểm kết thúc của tình bạn với thầy Matthias. Năm 1919, một trận hỏa hoạn đã phá hủy gần như toàn bộ trường dạy nghề Thánh Marie. Giorgio con, giờ đây là ngôi sao Pepe Cruz của Liên đoàn bóng chày chuyên nghiệp Mỹ, đã tình nguyện quyên tiền để giúp đỡ trường. Chàng mời ban nhạc của trường Thánh Marie đi cùng đội New York Yankees của mình trong các chuyến đi cuối cùng của mùa giải năm 1920. Ban nhạc tạm thời được đổi tên thành ban nhạc Những Chàng Trai của Babyrus chơi nhạc trước mọi trận đấu và sau đó thu tiền quyên góp từ các cổ động viên. Với sự giúp đỡ của Pepe, thầy Matthias và các đạo hữu Savarian đã có thể xây dựng lại hầu hết các tòa nhà bị phá hủy trong trận hỏa hoạn. Nhiều năm sau, vợ của Papyrus, bà Claire, đã giải thích lý do chồng bà hết sức giúp đỡ người thầy đã che chở cho ông. Khi Papyrus 23 tuổi, cả thế giới yêu mến ông ấy, bà nói, nhưng khi Rus 13 tuổi, chỉ có thầy Matthias yêu thương ông. Jackie Robinson, niềm tự hào của phố hạt tiêu. Vận động viên da đen đầu tiên lọt vào liên đoàn bóng chày chuyên nghiệp Jackie Robinson đã thay đổi bóng chày và cả nước Mỹ mãi mãi. Nhưng trước khi đạt được bước nhảy vọt lịch sử đó, Jackie đã buộc phải chọn lựa giữa việc làm thủ lĩnh băng nhóm choai choai trong khu phố hay trở thành người tiên phong cho cộng đồng của mình. Rất lâu trước khi hoàn thành hành trình đến những giải bóng lớn, Jackie Robinson đã thực hiện chuyến đi của riêng mình xuyên nước Mỹ từ Cairo, bang Georgia, nơi cậu sinh ra, tới ngôi nhà mới ở Pasadena, bang California. Gia đình cậu buộc phải chuyển nhà vì khi Jackie mới chỉ 6 tháng tuổi, cha của cậu đến Texas thăm anh trai rồi không bao giờ quay lại. Jackie không gặp lại cha lần nào nữa. Mẹ của Jackie, bà Maria, bị bỏ lại nuôi 5 đứa con thơ một mình. Bà chuyển cả gia đình tới Pasadena để sống gần anh trai và làm nghề giúp việc gia đình. Bà Marie không thể trả tiền để người ta trông giúp Jackie vào ban ngày. Mỗi sáng, chị gái Guillaume của Jackie lại đưa em cùng đến trường mẫu giáo. Trước khi chuông điểm vào giờ học, cô bé thả em vào hộp ván đựng cát và quan sát em từ bàn học gần cửa sổ cho đến giờ tan lớp. Một năm sau, Jackie đủ lớn để tự đi học, cậu bé bắt đầu chơi thể thao và nhanh chóng trở nên nổi tiếng là một trong những vận động viên giỏi nhất trong thành phố. Những đứa trẻ khác thường đề nghị chia sẻ cơm trưa với Jackie nếu cậu đồng ý chơi trong đội của chúng. Sau cùng, mẹ của Jackie chuyển cả gia đình khỏi căn hộ chật chội sang một ngôi nhà ở phố Hạt Tiêu. Nhà Robinson là gia đình người da đen đầu tiên sống trong phố, vào thời điểm mà những người Mỹ gốc Phi còn phải chịu đựng nạn phân biệt chủng tộc vì màu da của họ. Họ bị cấm dùng bể bơi của thành phố trừ một ngày trong tuần. Họ phải ngồi ở hàng ghế sau trong rạp chiếu phim địa phương. Rất nhiều cửa hàng thực phẩm từ chối bán rau củ quả cho bất cứ ai không phải da trắng. Hàng xóm mới của Jackie không để cho cậu bé và gia đình cậu được yên. Một vài người hàng xóm thậm chí còn ký tên vào đơn đề nghị đuổi nhà Robinson đi. Jackie hằn học với nạn phân biệt chủng tộc tới nỗi cậu đã lập ra băng nhóm của riêng mình, bao gồm những đứa trẻ trong các gia đình người Mỹ gốc Phi, gốc Mexico và gốc Nhật Bản. Lũ trẻ tự gọi mình là băng nhóm phố hạt tiêu. Lũ trẻ đó đã cùng nhau trút giận lên người dân Pasadena. Chúng ném bom bẩn vào những chiếc ô tô đi ngang qua, đuổi bắt thỏ xuyên qua sân bóng, cross ball và ăn trộm hoa quả từ các xe hàng trên vỉa hè. Chúng gây ra rất nhiều phiền toái. Khi quá buồn chán, các thành viên của băng nhóm lại rình mò bên ngoài câu lạc bộ golf địa phương, xoáy những quả bóng người ta đánh đi. Sau đó, khi trên sân chẳng còn gì, lũ trẻ gom những trái bóng mà chúng lượm được và cố bán lại cho những người chơi golf. Những đứa trẻ khác trong băng nhóm phố hạt tiêu đều kính nể Jackie bởi vì cậu luôn đủ nhanh nhẹn để vọt ra sân cỏ, chập lấy bóng và lẫn vào sau những bụi cây trước khi bị ai đó kịp túm lấy. Cậu cũng đủ bé nhỏ để trốn trong cống thoát nước nếu như có người chơi golf tức tối nào đó muốn bắt cậu. Cuối cùng, một trong những nạn nhân đã bị nhắm trước của Jackie bắt quả tang những gì cậu đang làm. Tao sẽ cho mày một thỏa thuận, ông ta nói khi Jackie đề nghị bán lại quả bóng golf cho ông ta. Chúng ta cùng chơi nốt lỗ kia, nếu tao thắng mày phải trả lại bóng cho tao, nếu mày thắng mày cứ giữ quả bóng và tao cho mày thêm $1. Người đàn ông đó đưa cho Jackie một cây gậy golf và cậu đã chấp thuận lời thách thức của người đàn ông đó. Cậu bé đã đưa bóng vào lỗ và thắng cả tiền cá cược. Một số trò ranh của băng nhóm phố hạt tiêu vô hại nhưng cũng có những lần lũ trẻ thực sự vướng vào rắc rối nghiêm trọng. Cảnh sát Pasadena bắt đầu theo dõi Jackie và các thành viên khác. May mắn thay, cảnh sát không phải là những người duy nhất để ý đến cậu. Một ngày nọ, vị mục sư mới của thành phố, một cha đạo 25 tuổi tên là Clark Downs, đã đến nơi băng nhóm phố hạt tiêu hay tụ tập và hỏi gặp Jackie. Mặc dù đang đứng ngay giữa đám đông lũ choai choai, Jackie quá rụt rè nên đã không bước lên. Nói với Jackie, ta muốn gặp cậu ấy ở nhà thờ nhỏ. Cha Downs nhắn lũ trẻ, rồi vị mục sư quay gót. Jackie đến nhà thờ và gặp cha Downs. Trước sự bất ngờ của Jackie, cha Downs không yêu cầu cậu giải tán băng nhóm. Trái lại, cha đề xuất đưa lũ trẻ tới tham gia xây dựng một trung tâm thanh thiếu niên mới cho nhà thờ. Cha còn mời Jackie và các bạn của cậu về nhà cha và tự do khám phá tủ lạnh của ông. Jackie đã đồng ý giúp cha Và quyết định đó đã thay đổi cuộc đời cậu mãi mãi. Thay vì trút những căm hờn của bản thân lên các nhân viên bán hàng ở địa phương hay những tay đi xe máy ngang qua, Jackie chuyển những cảm xúc đó vào việc tạo nên những đổi thay tích cực trong cộng đồng của mình. Cậu không những giúp xây dựng trung tâm thanh thiếu niên mà còn tình nguyện làm giáo viên ngày Chủ nhật ở nhà thờ của cha Downs. Trong tuần, cậu tập trung vào việc học và chơi thể thao, xa rời những hoạt động của băng nhóm. Với sự ủng hộ của cha Downs, Jackie đã tốt nghiệp trung học và tiếp tục vào trường cao đẳng Pasadena. Ở đó, cậu đã phá kỷ lục của 4 môn thể thao, bóng chày, bóng rổ, điền kinh và bóng bầu dục. Cũng trên sân Rose Bowl, nơi ngày trước băng nhóm phố Hạt Tiêu thường đuổi bắt thỏ, Jackie đã phản công một cú xuất bóng 95m và ghi điểm chạm bóng sau gôn đội bàn. Năm tháng qua đi, Jackie vẫn tiếp tục xin lời khuyên và nguồn cảm hứng từ cha Downs. Đôi khi vào các sáng chủ nhật, sau khi chơi bóng vào thứ bảy, Jackie rất thèm được ngủ nướng. Nhưng dù tôi có thấy mệt mỏi thế nào đi nữa, tôi vẫn phải dậy, Jackie kể. Việc né tránh những nhiệm vụ có cha Clark Downs tham dự là điều không thể. Sau khi tốt nghiệp cao đẳng, Jackie bị gọi đi lính trong quân đội Hoa Kỳ, nơi mà một lần nữa cậu phải đối mặt với nạn phân biệt vì màu da của mình. Và cuối tuần cậu thường đến thăm cha Downs để kể về những rắc rối cậu đang phải đối mặt. Khi Jackie xuất ngũ, cha Downs thuê cậu làm huấn luyện viên thể thao tại trường cao đẳng Texas nhỏ bé, nơi cha làm hiệu trưởng. Khi đang ở đó, Jackie nhận được lời mời chơi cho đội Kansas City Monarchs, một đội thuộc Liên đoàn bóng chày Mỹ gốc Phi. Hành trình ghi danh vào lịch sử của cậu bắt đầu. Ngày 15 tháng 4 năm 1947, Jackie trở thành người Mỹ gốc Phi đầu tiên chơi cho Liên đoàn bóng chày chuyên nghiệp Mỹ. Một lần nữa, cậu lại phải chịu đựng những trò trêu chọc hà hiếp, và lần này là từ những cầu thủ da trắng, những người ghét việc phải chơi chung sân với một cầu thủ da đen. Nhưng Jackie vẫn kiên trì và rồi đạt danh hiệu cầu thủ trẻ của năm vào cuối mùa giải. Mùa thu năm đó, cha Downs đến New York để xem loạt trận đầu tiên Jackie chơi trong giải bóng chày thế giới. Jackie Robinson đã tham gia thêm 5 mùa giải bóng chày thế giới trong sự nghiệp kéo dài 10 năm ở Liên đoàn bóng chày chuyên nghiệp Mỹ. Năm 1962, ông được bầu chọn vào phòng vinh danh của Bảo tàng lịch sử bóng chày Mỹ. Các nhà sử học thường ca ngợi ông vì đã không đấu tranh một cách tiêu cực chống lại nạn phân biệt chủng tộc. Thực tế là Jackie đã đấu tranh bằng cách của riêng mình, trở thành người giỏi nhất thay vì bắt chước những tấm gương xấu của kẻ thù. Đó là bài học ông học được từ những ngày làm thủ lĩnh của băng nhóm phố Hạt Tiêu. Chú thích: phòng vinh danh của Bảo tàng lịch sử bóng chày Mỹ là nơi vinh danh những tên tuổi có thành tựu xuất sắc trong môn bóng chày Mỹ bằng những tấm bản đồng khắc ảnh, tiểu sử và trưng bày các đồ dùng của các cầu thủ này. Các phòng này nằm trong Bảo tàng lịch sử bóng chày Mỹ đặt tại New York. Peary Jenkins King, cô nàng theo đuổi quyền năng của cây vợt. Trước thời của Peary Jenkins King, quần vợt là môn thể thao của các quý bà quý cô mặc váy xếp ly trắng. Peary đã biến ước mơ đạt giải vô địch Wimbledon hay giải Mỹ mở rộng trở nên khả thi đối với bất cứ ai, xuất thân từ bất cứ tầng lớp nào. Giống như hầu hết những người tiên phong, Peary Jenkins cũng phải vượt qua những chướng ngại trên con đường dẫn đến đỉnh cao. Sau đây là câu chuyện về một cô gái lúc nào cũng thiếu thốn nhưng đã thành công bằng chính tài năng của mình. Chú thích: giải vô địch Wimbledon là giải đấu quần vợt lâu đời nhất thế giới và được coi là uy tín nhất, tổ chức tại London, Anh. Đây là một trong 4 giải Grand Slam cùng với giải Úc mở rộng, Pháp mở rộng và Mỹ mở rộng. Giải Mỹ mở rộng là giải Grand Slam cuối cùng trong năm, diễn ra vào nửa cuối tháng 8 và đầu tháng 9 tại New York, Mỹ. Tiếp, khi mới chỉ là một đứa trẻ sống tại Long Beach, bang California, Peary Jenkins Murphy đã biết rằng cô sẽ chu du khắp nơi. Trên tường lớp học ở trường tiểu học của Peary có một tấm bản đồ lớn. Trong những giờ ra chơi, Peary Jenkins thường đến chỗ tấm bản đồ, chọn một thành phố và chỉ vào đó. Khi ấy, những điểm đến đó dường như vượt quá tầm tay của Peary. Cha mẹ của Peary Jenkins không đủ tiền đưa cô bé tới bất kỳ thành phố nào cô khao khát được đến thăm. Gia đình cô bé không quá dư dả, họ hiếm khi đi đâu xa khỏi quê nhà. Không ai có thể tưởng tượng được rằng Peary Jenkins sẽ trở thành một trong những vận động viên quần vợt xuất sắc nhất thế giới, hoặc cô sẽ thực hiện được mơ ước đến thăm rất nhiều trong số những địa danh cô đã chỉ trên bản đồ thuở nhỏ. Khi còn nhỏ, Peary Jenkins thường hay đến thăm cha, một người lính cứu hỏa và chơi đùa ở trạm cứu hỏa. Chữa cháy là một công việc quan trọng, nhưng lương lại không cao. Cha của Peary chỉ đi đúng 2 đôi giày trong suốt 8 năm để có thể trang trải cho Peary và em trai Randy của cô. Mẹ của cô bé chịu trách nhiệm tổ chức các bữa tiệc cho hãng đồ gia dụng Tupperware và giới thiệu sản phẩm cho hãng mỹ phẩm Avon để tăng thu nhập. Nhưng dù cho họ có cố gắng thế nào thì gia đình Pilichin vẫn luôn gặp khó khăn trong việc trang trải cho cuộc sống và chi trả các hóa đơn. Tệ hơn nữa, những đứa trẻ khác trong trường tiểu học của Pilichin lại có vẻ như toàn con nhà giàu. Rất nhiều bạn cùng lớp của Pilichin sở hữu cả ngựa riêng. Chúng hưởng thụ những ngày nghỉ cuối tuần bằng việc chơi golf ở câu lạc bộ. Một vài đứa trong số đó coi thường Pilichin và gia đình cô bé. Pilichin trở nên rụt rè và tách mình ra khỏi đám bạn cùng lớp. Một cách để vượt qua cảm giác rụt rè mà Pilichin học được là chơi thể thao. Ở trên sân bóng chày hay sân bóng bầu dục, việc bạn có bao nhiêu tiền không phải là điều quan trọng. Mọi người đều có cùng xuất phát điểm. Cha mẹ Pilichin khuyến khích con gái chơi thể thao nhiều nhất có thể. Tối nào sau bữa ăn nhẹ, cha của cô bé cũng gọi tất cả trẻ con hàng xóm sang chơi chạy thi 55m trước cửa nhà. Không đủ tiền mua cho Pilichin một chiếc gậy bóng chày, ông đã tự tay đẽo cho cô bé một chiếc gậy từ khúc gỗ. Chẳng bao lâu, Pilichin trở thành một trong những đứa trẻ giỏi nhất trong khu về môn bóng bầu dục và bóng rổ. Một sáng nọ khi cả nhà đang ăn sáng, Pilichin hỏi cha rằng cô bé nên chọn chinh phục môn thể thao nào tiếp theo. Golf thì sao? Cha cô bé đáp lời. Pilichin lắc đầu. Không đời nào, golf quá nhàm chán. Thế còn bơi lội thì sao? Không, Pilichin quả quyết, cô bé muốn chơi môn nào mà cô có thể xuất sắc cơ. Bố biết rồi, cha cô trả lời. Quần vợt. Quần vợt. Pilichin đã từng nhìn thấy mấy đứa bạn nhà giàu đi chơi quần vợt sau giờ học, nhưng cô bé không biết gì mấy về môn này. Con phải chạy rất nhiều và phải đánh trúng một quả bóng, cha cô miêu tả. Bố nghĩ con sẽ thích môn này. Pilichin đồng ý thử chơi quần vợt. Cô bé đăng ký tập miễn phí ở công viên của khu dân cư. Tiếp theo cô chỉ phải tìm cách mua được một cây vợt. Ngay cả cây vợt rẻ nhất cũng nằm ngoài khả năng chi trả của Pilichin. Và tất nhiên không thể làm được một cây vợt từ cành cây như là làm chiếc gậy bóng chày. Pilichin bắt đầu đi làm những việc lặt vặt xung quanh khu phố để kiếm tiền mua vợt. Cuối cùng cô bé cũng tiết kiệm được một kho tiền lẻ, 8 đô la toàn đồng 5 xu và 10 xu đựng trong một lọ thủy tinh cũ và mang nó đến cửa hàng bán dụng cụ thể thao. Ở đó, cô bé tìm được cây vợt mơ ước, một cây vợt gỗ màu tím oải hương với lưới căng bằng dây ni lông. Vừa thấy cây vợt, cô bé đã phải lòng ngay. Và cô bé cũng yêu môn quần vợt từ giây phút đầu tiên. Sau buổi học đầu, khi mẹ đến đón, Pilichin nói với mẹ, con sẽ trở thành tay vợt số 1 trên toàn thế giới. Nhưng trước hết, cô bé phải gây ấn tượng với người đàn ông quyền lực nhất làng quần vợt trẻ là Perry T. Jones, chủ tịch Hiệp hội quần vợt khu vực phía Nam California. Là một người đòi hỏi khắt khe, Jones yêu cầu tất cả các tay vợt thiếu niên phải tuân thủ các nguyên tắc của ông ta về sự ngăn nắp và cư xử lễ độ. Trong thế giới của Jones, con trai thì phải mặc quần short, con gái thì phải mặc váy. Ông ta ưa con trai hơn con gái và rất thiên vị những đứa con nhà giàu. Nếu gia đình bạn quyên tiền cho câu lạc bộ quần vợt của ông ta sẽ cho bạn chơi những giải đấu thực sự quan trọng. Một ngày nọ, khi Pilichin đang sửa soạn để chụp ảnh nhóm với những tay vợt khác, Jones kéo cô ra ngoài và nói, "Này nhóc, cô phải mặc chân váy hoặc váy tennis." Mẹ của Pilichin đã tự tay may quần áo cho con gái. Khi biết chuyện Pilichin bị gạt ra khỏi bức ảnh, bà vô cùng tức giận. "Mẹ đừng lo về việc đó," Pilichin nói đầy tự tin, "một ngày nào đó ông ấy sẽ phải hối tiếc." Pilichin tiếp tục tập luyện chăm chỉ. Khi 14 tuổi, Pilichin đã thắng đủ số trận đấu để được quyền thi đấu tại giải vô địch quần vợt nữ, độ tuổi 15 và dưới 15, tổ chức tại bang Ohio. Đó là một cơ hội lớn đối với cô bé để được đi du lịch và thăm những nơi cô luôn mơ ước được đặt chân đến. Nhưng trước hết cô phải xin phép Perry T. Jones. Jones quả quyết rằng chỉ cần cô thắng thêm một trận nữa, ông ta sẽ để cô đi. Pilichin phải đánh bại Kali Chabot, một bạn nữ cô chưa bao giờ đánh bại được trước đây. Hàng ngày, Pilichin thức dậy lúc 5 giờ rưỡi sáng và cô khổ luyện chăm chỉ hơn nhiều so với trước đó. Đến ngày có cuộc thi đấu quan trọng, Pilichin hoàn toàn sẵn sàng. Cô bé chiến thắng trận đấu. Trong ngày tiếp theo của cô bé là chi phí cho chuyến đi. Cô đã nhờ vả Jones, nhưng ông ta từ chối giúp đỡ. Sau đó, Pilichin phải viện tới sự giúp đỡ của một nhóm người hâm mộ quần vợt tại địa phương, có tên gọi là nhóm bảo hộ quần vợt Long Peak, và họ đã quyên góp được 350 đô la để chi trả cho chuyến đi của cô bé. Chắc chắn là giờ đây, Perry T. Jones sẽ để cô bé đi. Nhưng Jones đâu dễ dàng thỏa hiệp. Không nhanh thế đâu, cô nhóc ạ. Một cô bé đi một mình thì không được đoan chính lắm, Charles nói, Vì thế mẹ của Billie Jean phải đi cùng trong vai trò giám hộ. $350 của Billie Jean không đủ để mua hai vé máy bay, vì thế cô bé và mẹ phải đi tàu. Chuyến đi từ Nam California đến Ohio mất trọn 3 ngày. Khi đến nơi, vừa mệt vì chuyến đi vừa choáng ngợp bởi mọi thứ xung quanh, Billie Jean đã không thể chơi với phong độ tốt nhất và bị thua trong loạt trận tứ kết của giải đấu. Khi giải đấu kết thúc, tất cả những bạn nữ khác đều lên đường đến Philadelphia để thi một giải đấu khác, nhưng Billie Jean không thể đi cùng các bạn. Để tới được đây, cô bé đã phải dùng toàn bộ những gì mình có. Billie Jean nước mắt lưng tròng nhìn chiếc xe chở các tay vợt hào hứng lên đường ra sân bay. Từ tận đáy lòng, cô biết rất nhiều trong số những đứa trẻ đang đi về phía đông kia không giỏi bằng cô. Vì thế, khi tất cả các bạn nữ đã đi hết, cô quay sang mẹ mình với ánh nhìn đầy quyết tâm. Chuyện này sẽ không bao giờ lặp lại với con nữa. Cô bé thề, năm sau con sẽ lại đi, cho dù có phải bắt xe đi nhờ. Billie Jean đã thực hiện lời thề của mình. Cô tập luyện chăm chỉ hơn nữa và trở nên xuất sắc đến mức các nhà tài trợ sẵn sàng chi trả để đưa cô đến các giải đấu trên toàn nước Mỹ. Ngay năm sau đó, Billie Jean đã đến được Philadelphia thi đấu trong giải vô địch quần vợt các bang Trung Mỹ. Năm tiếp theo, cô trở lại và giành chức vô địch đầu tiên trong giải đấu dành cho các tay vợt trưởng thành. Năm 1961, khi cô mới 17 tuổi, nhóm bảo hộ quần vợt Long Peak đã giúp quyên góp để đưa cô đến London thi đấu trong giải đấu uy tín nhất thế giới, giải Wimbledon. Ở đó, Billie Jean đã giành giải vô địch nội dung đôi nữ, giải đầu tiên trong 39 giải vô địch các giải đấu danh giá nhất thế giới Grand Slam trong sự nghiệp quần vợt chuyên nghiệp kéo dài 24 năm của mình. Peyton Manning, ông hoàng của điệu tango. Peyton Manning chơi ở vị trí chủ công trong Liên đoàn bóng bầu dục quốc gia Mỹ hơn 15 mùa giải. Anh nổi tiếng là một trong những cầu thủ giỏi nhất có khả năng chơi dưới áp lực cao. Nhưng áp lực lớn nhất mà Peyton phải đối mặt trong đời không đến từ sân cỏ. Nó đến từ sân khấu. Rất lâu trước khi trở thành nhà vô địch siêu cấp, Peyton Manning là vũ công tango siêu hạng khi còn học cấp 2. Nếu có ai đó sinh ra là để chơi bóng bầu dục chuyên nghiệp thì đó chính là Peyton Manning. Cha của anh, ông Archie Manning, là chủ công phát bóng trong đội những vị thánh New Orleans ở quê nhà. Anh trai Cooper của anh là một vận động viên trời phú sinh ra để làm ngôi sao tiền vệ cánh trong đội bóng trường trung học. Peyton mơ ước sẽ nối nghiệp cha và anh. Trở thành một thủ quân trong Liên đoàn bóng bầu dục quốc gia Mỹ là mục tiêu của cậu bé. Bóng bầu dục là niềm đam mê của cậu, tới mức cậu chẳng mấy quan tâm đến những thứ khác. Khi lên 3 tuổi, có lần Peyton không chịu chơi với một cậu bé khác, bởi cậu bé đó không có chung tình yêu với môn thể thao này. Cậu ấy cứ chơi với mấy cái xe tải, Peyton nói vẻ chê bai. Mình chơi bóng bầu dục cơ. Mùa thu vào các chiều thứ bảy, ông Archie Manning thường đưa các con trai đi tập bóng bầu dục cùng mình. Tuổi trẻ chơi trong phòng thay đồ với các cầu thủ của đội những vị thánh tắm nóng trong bồn tắm thủy lực của đội bóng. Vào Chủ nhật, khi đội những vị thánh kết thúc các trận đấu, lũ trẻ lại đổ bộ sang phòng thay đồ của đội khách để gặp các đối thủ và phỏng vấn họ không ngừng về chiến thuật tấn công. Đôi khi bọn trẻ còn lượm băng dính vết thương đã qua sử dụng của sân vận động viên trên sàn phòng thay đồ để làm quả bóng của riêng chúng. Rồi sau đó chúng ra sân vận động Louisiana Superdome và tập chuyền bóng với nhau cho đến khi cha gọi hai đứa về. Tuy Peyton yêu bóng bầu dục nhiều đến vậy, môn thể thao này không phải lúc nào cũng đến với cậu một cách dễ dàng. Cooper dường như sinh ra để chạy và bắt các đường chuyền, nhưng Peyton lại khác xa anh trai. Cậu bé hậu đậu kinh khủng. Một lần khi đang trên xe hơi với mẹ, cậu ngã khỏi xe và va đầu xuống đường. Một lần khác khi đang tập nâng tạ với cha, cậu vấp chân và ngã sấp mặt vào giá để tạ. Tuy nhiên, cho dù có vận rủi nào xảy đến, Peyton không bao giờ thể hiện ra. Cho dù có đau cỡ nào, cậu vẫn đứng lên và bước tiếp. Tính gan dạ là một tố chất giúp Peyton đứng vững trong suốt sự nghiệp tại Liên đoàn bóng bầu dục quốc gia Mỹ, nơi mà các quyết định khó khăn và các cú chặn bóng đau gãy xương là một phần của trận đấu. Một tố chất quan trọng khác mà một chủ công phải có là khả năng ứng phó với áp lực. Tuy vậy, Peyton Manning không chỉ học điều đó trên sân bóng, cậu học điều đó từ sân khấu, trước toàn thể khán giả gồm gia đình, bạn bè và hàng xóm. Cậu học điều đó dưới ánh đèn sân khấu, trong vẻ đẹp đầy mê hoặc của vũ điệu Nam Mỹ truyền thống có cái tên tango. Khi Peyton lên lớp 8, cậu phải lựa chọn giữa lớp tin học và lớp nhạc kịch, quyết tâm dành hầu hết thời gian rảnh và cả trí lực cho việc luyện tập bóng bầu dục. Cậu chọn lớp nhạc kịch. Rốt cuộc thì cậu cũng muốn biết liệu học kịch thì khó cỡ nào. Một tuần sau khi kỳ học bắt đầu, cậu đã hiểu ra. Em sẽ phải diễn trong vở kịch của trường, cô giáo thông báo với Bethan. Đó là yêu cầu của khóa học. Em có thể đóng vai chủ công không ạ? À?
Không.
Trong những tuần tiếp theo, Bethan cố gắng dãy dụa để thoát khỏi vở kịch. Nhưng người đời có câu, đã đâm lao phải theo lao. Lần này, vở kịch mang tên Bạn Trai. Bethan được phân vai Miguel, một đấu sĩ đấu bò gan gốc, và cậu phải biểu diễn một vũ điệu tango cao trào với Lola, nhân vật do bạn cùng lớp của cậu, Sapra Panes, thủ vai. Cậu không những phải nhảy múa mà còn phải ăn mặc như một võ sĩ đấu bò người Tây Ban Nha. Trang phục của Bighton gồm một áo lễ phục có dìm đăng ten màu đỏ, quần chẽn màu đen với đai lụa màu vàng quanh eo và giày nhảy cao cổ bằng da. Cậu xấu hổ cực kỳ. Tồi tệ hơn nữa, Bighton biết được rằng toàn bộ vở kịch sẽ được công diễn tới hai lần, một lần vào tối thứ sáu cho học sinh toàn trường và một lần nữa vào tối thứ bảy cho gia đình của các diễn viên. Bighton bị buộc phải biểu diễn điệu nhảy của mình trước khán giả, bao gồm cha mẹ, anh trai Copper và em trai Ellie của cậu. Không có gì trên đời này làm cậu hoảng sợ hơn việc phải diễn trên sân khấu trước mặt các anh em trai của mình. Bighton đối mặt với một lựa chọn khó khăn. Cậu có thể tiếp tục cố gắng thoát ra khỏi vở diễn, giả vờ ốm hoặc giả vờ trẹo cổ chân vào đúng ngày công diễn, hoặc cậu phải vượt qua chuyện này cùng cô giáo dạy kịch, tập luyện chăm chỉ và học cách nhảy điệu tango. Bighton biết mình phải chọn làm gì. Vào buổi tối công diễn đầu tiên, cậu khiến cả khán đài hoan hô vang dội và cả mấy tràng cười nữa, rồi tiếp tục khiến đám đông phấn khích với vai diễn Miguel tràn đầy khí thế. Cậu dậm chân huỳnh huỵch, cậu khịt mũi, cậu khua ngón tay trên đầu như cặp sừng bò tót. Sau này Bighton kể lại, tôi đã nhảy điệu tango đó hết tốc lực đấy. Tối hôm sau, cậu trở lại và diễn thêm một lần nữa, lần này là trước toàn thể gia đình. Nếu hồi đó họ làm một bộ phim nhật ký thể thao của học sinh lớp 8, mẹ Bighton nói, thì điệu tango của Bighton sẽ thành công rực rỡ. Thực ra một khán giả nào đó đã quay lại vở kịch để lại cho hậu thế. Nhưng mà những năm sau này, Bighton mới để cho những người ngoài gia đình xem cuốn băng quay điệu nhảy của mình. Đừng hòng tìm kiếm nó. Cậu cảnh báo những ai muốn xem cậu nhảy múa trong vai đấu sĩ bò tót Miguel. Tôi cam đoan với bạn là nó đã được chôn sâu trong hầm mộ của gia đình Manning. Cuốn băng được giữ bí mật, cho đến một ngày nọ nó được đăng tải trên YouTube. Chẳng ai biết được tại sao nó lại xuất hiện trên mạng. Có lẽ một trong những người anh em của Bighton quyết định trêu chọc anh một chút. Khi ấy, Bighton đã trở thành một chủ công chuyên nghiệp của đội tuyển chuyên nghiệp quốc gia, nổi tiếng với khả năng tạo ra những pha ghi điểm quyết định trong những tình huống gây cấn. Trong tiếng la ó reo hò của đám đông khán giả từ khán đài, đoạn phim ngắn ngốc nghếch chẳng khiến anh bận tâm mấy. Trong một buổi họp báo trước trận siêu cúp đầu tiên của anh vào năm 2007, Bighton Manning được hỏi rằng liệu trận bóng lớn sắp diễn ra có phải là áp lực kinh khủng nhất anh từng phải đối mặt trong cuộc đời không? Không một chút. Nào, anh trả lời. Nhảy điệu tango trước mặt gia đình và bạn bè của anh còn khó hơn nhiều. Đó mới gọi là áp lực, anh nói. Ngày hôm sau, Bighton ra sân và dẫn đội những chiến mã Indianapolis đến chiến thắng với tỷ số 29-17 trước đội những chú gấu Chicago và giành chức vô địch thế giới. Đó là một môn thể thao đồng đội tuyệt vời. Sau này, Bighton kể lại, mọi người đã hoàn thành tốt vai trò của mình. Có lẽ khi ấy anh đang nói đến siêu cúp, nhưng Bighton cũng có thể nói như thế về vở nhạc kịch thời trung học. Danica Patrick, cô nàng không biết sợ. Người ta cần phải có lòng dũng cảm đặc biệt mới có thể đua quanh đường đua trong một chiếc xe vận tốc 200 dặm một giờ. Danica Patrick bẩm sinh không có được lòng dũng cảm ấy. Cô trau dồi sự can đảm khi còn là một đứa trẻ, thi đấu với những cậu bé to lớn gấp đôi mình trên đường đua xe, đua mini ở quê nhà. Những bài học cô học được về việc làm thế nào để chế ngự nỗi sợ và điều khiển cảm xúc đã đưa cô thẳng tiến đến đường đua Indianapolis 2500 và hơn thế nữa. Giờ, cô được biết đến vì tinh thần không biết sợ hãi trên đường đua, nhưng đã có thời kỳ hầu như cái gì Danica Patrick cũng sợ. Cô sợ sâu bọ, cô sợ biển, cô sợ bóng tối. Giống như nhiều người khác, Danica cũng sợ độ cao. Cô đã xoay sở để khống chế nỗi sợ ấy với sự giúp đỡ từ em gái Brooke của mình. Hai chị em thường cùng nhau trèo lên mái nhà cao, nơi nhìn ra công ty cắt kính cho do bố mẹ cô sở hữu. Ở đó hai đứa trẻ chăm chú nhìn xuống bố mẹ trong khi họ cắt kính và kim loại ở tầng dưới. Khi chán việc đó, hai cô bé lại lật đật trèo xuống văn phòng của bố mẹ và giả bộ làm thư ký. Có một khoảng thời gian, Danica quyết định rằng công việc cô muốn làm khi trưởng thành là trở thành một thư ký. Nhưng một ngày kia, cô khám phá ra sự nghiệp đích thực của cuộc đời mình, và có lẽ đó là nghề đáng sợ nhất. Chuyện bắt đầu năm Danica lên 9 tuổi, cô và Brocky đang chơi ở ngoài thì một người bạn của Brocky lái chiếc xe đua mini đi qua. Một chiếc xe có vô lăng trần với động cơ nhỏ mà bạn có thể tự chế từ các bộ phận của một chiếc máy cắt cỏ. Có lẽ đây là điều mà mình có thể làm được, Danica nghĩ khi ngắm chiếc xe của bạn Brocky đi qua. Thời điểm đó bố mẹ Danica đang tìm cách để gia đình họ có thể dành nhiều thời gian hơn cho nhau. Danica và Brocky có một ý tưởng tuyệt vời, mua xe đua mini. Đề nghị đó được bố mẹ Danica đồng ý. Ông T.J. và bà Beverly Patrick cũng là những tay đua. Ông T.J. đã từng đua xe mô tô trượt tuyết để kiếm sống, và bà Beverly là thợ chữa xe trượt tuyết. Nơi họ hẹn hò lần đầu tiên cũng là trên một đường đua xe trượt tuyết. Khi nhà Patrick nhận ra con gái họ cũng có bản năng tốc độ, họ đã rất sốt sắng. Cha của Danica xếp chai lọ thành một vòng tròn để tạo đường đua giả trong bãi đổ xe của xưởng kính. Trong vòng lái đầu tiên của mình, Danica bị mất phanh và xe văng ra ngoài. Xe của cô bé bị lật và áo khoác bốc cháy do bắt lửa từ bộ giảm thanh đang nóng. May thay, cha cô đã kịp kéo cô thoát khỏi chiếc xe nát bươm. Danica bị bầm tím nhưng vẫn an toàn. Và tuyệt vời nhất là cô bé không thấy sợ hãi. Thậm chí, ý nghĩ đầu tiên của cô khi ấy là: chúng ta có thể sửa chiếc xe để con lại làm lần nữa không? Sau lần ấy, Danica bị cuốn hút vào môn đua xe. Cô thích bẻ lái qua những khúc cua hẹp và đổ lái xuống dốc thẳng. Khi Danica 11 tuổi, cô bé tham gia vào Hiệp hội đua xe mini thế giới, một tổ chức tài trợ cho các cuộc đua xe mini dành cho các tay đua trẻ tuổi. Cha của Danica bắt đầu đưa cô đến tham dự các cuộc đua, nơi mà cô thường thắng cuộc thi tài chỉ dành cho con trai. Là tay lái nữ duy nhất không phải là điều dễ dàng đối với Danica. Rất nhiều cậu bé không muốn đua cùng cô vì chúng ngại sẽ thua một đứa con gái. Thỉnh thoảng khi thấy Danica đi tới, chúng nói những điều khiến cô bé nổi cáu. Danica không bận tâm đến những lời chế nhạo, ngược lại những lời đó chỉ khiến cô bé thêm quyết tâm đánh bại mấy đứa con trai trong chính cuộc đua của chúng. Chẳng bao lâu sau khi bắt đầu đua đối kháng, Danica giành được chiến thắng đầu tiên. Lúc cô đang tụt lại phía sau hai tay đua khác thì họ đâm vào nhau và văng khỏi đường đua. Suy nghĩ trong chớp nhoáng, Danica bẻ lái vòng qua vụ va chạm và vọt lên cán vạch đích về hạng nhất. Sau dư vị chiến thắng đó, Danica lái càng ngày càng nhanh trên mọi đường đua. Cô nhanh chóng phá các kỷ lục đường đua quanh phía Tây Trung Mỹ. Trong vòng 2 năm, Danica không hề có bất cứ tai nạn nào. Nhưng rồi đến một ngày, cô gây ra tai nạn nghiêm trọng. Khi Danica đang dẫn trước và chỉ còn một vòng nữa, hai tay đua khác vượt qua cô. Giờ đây ở vị trí thứ ba, Danica có thể vượt lên khi họ tiến tới vòng đua cuối. Ba tay đua cùng nhau tạo thành thế chữ V khi hướng đến đích. Đó là cuộc đua không của riêng ai. Danica nhấn mạnh ga hồng vượt lên trên nhưng cuối cùng lại vướng phải bánh sau của một tay lái khác. Xe của cô lật nhào và rơi thẳng xuống xe của tay lái kia. Danica không bị thương nhưng cô đã thua trong cuộc đua ấy. Tuy vậy, điều đó không khiến cô lùi bước. Ngay sau đó, cô đội mũ lên và sẵn sàng cho cuộc đua tiếp theo. Tinh thần không biết sợ hãi đã trao cho Danica một lợi thế vượt trội hơn các tay đua khác. Nhưng nó cũng khiến cô gặp một vài chuyện rủi ro không đáng có. Một lần một tay đua trưởng thành đột ngột tạt đầu xe cô trên đường luyện tập. Danica đối mặt với tay đua kia. Cô hô ngón tay trước mặt gã và quát: anh không thấy tôi đang đi tới à? Lần sau để ý nhìn đường cho kỹ vào. Cô không sợ sệt nhưng cũng khá ngốc nghếch và thô lỗ. Danica cũng gây hiềm khích lớn với một tay đua khác tên là Brian. Trong một cuộc đua, khi các tay đua đang tiến tới vòng cuối cùng, Danica cố tình đâm vào xe Brian và hất cậu ta ra khỏi đường đua. Hành vi thiếu suy nghĩ của Danica làm cha cô phiền lòng và ông đã buộc cô phải xin lỗi Brian. Ngày ấy, với sự giúp đỡ của cha, Danica học được cách kiểm soát cảm xúc, vẫn gan góc nhưng không còn ngốc nghếch. Năm 1994, khi Danica 12 tuổi, cô bé giành chiến thắng đầu tiên trong giải vô địch quốc gia. Cô tiếp tục giành giải vô địch vào năm 1996, 38 lần về đích đầu tiên trong 49 lượt đua. Khi Danica 16 tuổi, cô được mời tham gia vào một đội đua xe đường dài ở Anh. Giờ đây, thay vì đua xe mini, cô được trao cơ hội lái những chiếc xe đua thực thụ. Mặc dù điều này đồng nghĩa với việc phải xa nhà, Danica biết đây chính là cơ hội mà cô không thể bỏ lỡ. Ở Anh, Danica tiếp tục đối mặt với những nỗi sợ của mình. Cô nhớ nhà khủng khiếp, và vì là một trong những cô gái hiếm hoi trên đường đua nước Anh, cô thường cảm thấy mình lạc lõng. Rất ít tay đua muốn nói chuyện với cô. Một vài thợ sửa xe thậm chí còn không sửa xe cho cô vì họ nghĩ rằng cô sẽ chẳng thể nào thắng được đám con trai. Trong giải đua đầu tiên ở Anh của Danica, cô giành vị trí thứ 9, nhưng nỗi sợ thua cuộc không làm cô suy sụp lâu. Cô tập luyện chăm chỉ và cải thiện vị trí của mình qua mỗi năm. Đến mùa đua thứ 3, cô được mệnh danh là tay đua đường dài triển vọng hàng đầu của thế giới. Tinh thần quyết tâm của Danica đã nhận được sự chú ý của Bobby Grahan, đội trưởng một đội đua xe của Mỹ. Khi Danica 19 tuổi, Grahan ký hợp đồng để Danica vào đội đua công thức 1 của ông. Cô trở về Mỹ, sẵn sàng tham gia vào đội ngũ những chàng trai nổi tiếng trong trường đua IndyCar. Năm 2005, Danica làm cả thế giới kinh ngạc khi về thứ tư trong giải Indianapolis 500, thành tích cao nhất từ trước đến giờ được lập bởi một tay đua nữ. Khi được hỏi về lý do ký hợp đồng cho Danica Patrick vào đội, Bobby Grahan đã nhắc đến tinh thần dũng cảm mà cô thể hiện trong những cuộc tranh tài không nhân nhượng. Vì cô ấy sẵn sàng thi đấu và chịu đựng tất cả những thử thách của môn đua xe trong những hoàn cảnh khó khăn, đã cho tôi thấy rằng Danica rất quyết tâm và sẽ không để bất kỳ điều gì ngăn cản mình đạt được thành công. Bản thân Danica diễn giải thế này: tôi thích những thử thách, tôi thích đặt ra mục tiêu và đạt được nó, tất cả chỉ là vấn đề thời gian.